San Du Ký, tập 58, Nhà sư võ sĩ. Cha con chú Trương Đại Phong đã ra về từ lâu, nhưng Jimmer vẫn ngồi quanh bàn cùng bàn luận sôi nổi về bức thư của trưởng ánh sáng mà Mộc Lan mới trao chiều nay. Bức thư để mở giữa bàn. Các bạn mỗi người đều có sổ và bút trước mặt để viết ra những lời khả dĩ. Ngày 15, trăng lên. Vị sư võ sĩ, hân hạnh cổ thụ, sân ba. Diego là người đầu tiên đề xuất ra lời giải cho phần nhắc đến vị sư võ sĩ. Bạn nói là cả thế giới đều biết những nhà sư, đồng thời là võ sĩ công phu ở chùa Thiếu Lâm. Bạn tin chắc là địa điểm của chùa Thiếu Lâm phải có một ý nghĩa gì đó quan trọng trong thông điệp này. Cả nhóm cùng biểu quyết và đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về nhận định của Diego. Như vậy, Jimmer chắc chắn phải ghé chùa Thiếu Lâm. Yuna được nhóm giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm hiểu về chùa Thiếu Lâm càng nhiều và càng kỹ thì càng tốt. Câu hỏi tiếp theo là các bạn cần phải đến chùa Thiếu Lâm lúc nào và gặp ai, làm gì ở đó? Nhìn lịch thì thấy còn 6 ngày nữa là tới ngày 15. Như vậy, nếu cần phải đến chùa Thiếu Lâm từ ngày 14 để không bị nhỡ cái hẹn giả định ngày 15, thì các bạn vẫn có ối thời gian vì từ Bắc Kinh tới chùa Thiếu Lâm chắc cũng chỉ mất một ngày đường là cùng. Tuy nhiên, San chợt nghĩ ra một việc mà San cho là quan trọng nên hỏi.
Các cậu ơi, tớ thấy có điều này hơi lạ nhé. Tại sao thông điệp lại nhắc đến đúng lúc trăng lên? Các cậu có nghĩ là ngày 15 này là theo lịch âm, tức là lịch mặt trăng ấy, là ngày rằm có trăng tròn, chứ không phải là ngày 15 dương lịch là lịch mặt trời không? Ngày 15 dương lịch thì chẳng có liên quan gì đến mặt trăng cả.
Yuna và Misaki đều hiểu ngay ý nghĩa của câu hỏi mà San vừa đưa ra. Là người gốc Hoa, Yuna quen thuộc với những người trong gia đình sử dụng song song cả âm lịch và dương lịch. Misaki thì cho biết là ở Nhật Bản, cho tới năm 1872, người ta vẫn sử dụng một thứ lịch kết hợp âm lịch và dương lịch và ăn Tết theo lịch âm. Từ năm 1873, nước Nhật chuyển sang đón năm mới vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. Tuy nhiên, việc sử dụng lịch âm vẫn khá phổ biến, đặc biệt là người Nhật đón mừng năm mới nhỏ vào lễ nguyên tiêu là rằm tháng giêng. Misaki vì thế đồng ý với San là sự kết hợp ngày 15 với mặt trăng có lẽ hàm ý cả ngày hẹn là ngày 15 âm lịch chứ không phải dương lịch. Trong khi ba bạn nói về lịch thì Jonas đã kịp tìm trên Internet và đưa ra một thông tin quan trọng là hôm nay là ngày 13 của tháng âm lịch. Nếu nhận định của các bạn là đúng, thì các bạn chỉ còn 48 tiếng để tới chỗ hẹn, chứ không phải 6 ngày như lúc đầu thảo luận. San đề xuất là cả nhóm khởi hành đi chùa Thiếu Lâm cho kịp ngày hẹn 15 âm lịch. Và nếu các bạn sai, thì vẫn có thể quay lại 4 hôm sau là ngày 15 dương lịch. Cả nhóm lại biểu quyết đồng ý và làm theo đề xuất của San. Điều này có nghĩa là ngày mai các bạn phải lên đường đi Thiếu Lâm Tự. San được cả nhóm cử đại diện thông báo cho bác Rốt và bác Su về quyết định này của nhóm. Hai bác ngay lập tức yêu cầu các bạn đi ngủ sớm hôm nay và để hai bác lo nốt những việc còn lại cần làm cho chuyến đi. Theo kế hoạch cũ thì ngày hôm sau cha con chú Trương lại đến để đưa các bạn đi thăm hai điểm nổi tiếng khác ở Bắc Kinh là Thiên Đàn, là nơi các hoàng đế Trung Hoa làm lễ tế trời, và Di Hòa Viên là cung điện hè nơi nghỉ ngơi của các vua chúa thời xưa. Cả hai nơi này đều là những quần thể kiến trúc độc đáo, không nơi nào khác trên thế giới cổ đại hay hiện đại có được. Câu hỏi là Jimmer nên giữ nguyên kế hoạch đi tham quan nốt Bắc Kinh hay tạm dừng kế hoạch đó lại và tập trung vào hành trình đi chùa Thiếu Lâm ở gần thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Yuna cho biết là từ Bắc Kinh nếu đi thẳng bằng tàu hỏa thì có thể tới chùa Thiếu Lâm trong tối đa là 10 tiếng. Các bạn quyết định sẽ vẫn đi thăm thật nhanh hai địa điểm nói trên cùng với cha con chú Trương. San là người ủng hộ kế hoạch này nhất vì quả thực San vẫn muốn được chào tạm biệt Mộc Lan đàng hoàng, vì biết đâu chẳng bao giờ còn gặp lại bạn ấy nữa. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị hành lý cá nhân và ăn sáng. Tới 8 giờ sáng, lúc cha con chú Trương tới đón, thì bác Rốp đã kịp gửi tất cả các hành lý của đoàn ra ga Tây Bắc Kinh. Theo kế hoạch mới, cả nhóm sẽ đi tham quan thật nhanh cả Thiên Đàn và Di Hòa Viên trong vòng 4 tiếng và có mặt ở ga để lên tàu đi Trịnh Châu ở Hà Nam khởi hành lúc 3 giờ chiều. Trong thời phong kiến, các vị vua tự nhận mình là bậc thiên tử, tức là con của Thượng Đế, thay mặt Thượng Đế cai quản người dân. Vua cũng là người thay mặt người dân, cử hành các lễ tế cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, để đời sống của người dân đỡ khổ. Bắc Kinh xưa có 4 đàn, tức là các điện thờ quan trọng, là Thiên Đàn thờ trời, tức là Thượng Đế, Địa Đàn thờ thần đất, Nhật Đàn và Nguyệt Đàn thờ mặt trời và mặt trăng. Trong số các đàn này thì Thiên Đàn là nơi cúng tế quan trọng nhất, và vì thế khu này cũng là nơi có kiến trúc kỳ vĩ nhất trong các đàn. Thiên Đàn, tiếng Anh là Temple of Heaven, nằm ở quận Tuyên Vũ, phía đông nam Bắc Kinh. Là một trong các hình ảnh biểu tượng dễ nhận thấy nhất của thành phố Bắc Kinh. Chú Trương dẫn cả đoàn đi qua những phòng ốc, bàn thờ, có những chức năng nghe rất phức tạp mà San cho là hơi khó khăn quá. Có cả phòng cho nhà vua ăn chay, nghỉ ngơi, cho thanh tịnh trước khi làm lễ. Mấy phòng thay quần áo khác nhau cho những phần lễ khác nhau. Chú Trương nói là việc tế lễ này được coi là việc cực kỳ quan trọng, vì có thể ảnh hưởng tới sự thái bình trong thiên hạ. Nên người ta tin là chỉ cần có sai sót nhỏ, Thượng Đế sẽ nổi cơn thịnh nộ, gây mất mùa, thiên tai, hạn hán, lũ lụt. Jimmer thừa đủ thông minh để hiểu là các sự kiện thiên nhiên xảy ra tình cờ, có xác suất có thể tính toán và phần nào dự báo được. Sự cầu khấn với những nghi lễ phức tạp e rằng không có mấy tác dụng ngoài việc củng cố địa vị và quyền cai trị của nhà vua. Tại sao nhà vua lại phải làm mọi cách để củng cố địa vị và quyền cai trị? Diego hỏi chú Trương một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nào ngờ chú Trương lại khen là một câu hỏi rất hay. Chú bảo, đến Di Hòa Viên, tên tiếng Anh là Summer Palace, tức là cung điện mùa hè. Có lẽ Diego sẽ có tự câu trả lời cho câu hỏi đó. Di Hòa Viên nghĩa là khu vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa, là một công viên khổng lồ rộng hơn 290 hectare, nằm ở phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh, cách trung tâm 15 km. Hơn 3/4 diện tích của công viên là mặt nước của hồ Côn Minh, còn lại là chùa chiền, cung điện, vườn hoa nguy nga tráng lệ. Đây là nơi mà Hoàng hậu Từ Hy, nữ hoàng Trung Quốc thời nhà Thanh, thường đến nghỉ ngơi vào mùa hè. Jimmer đi thuyền máy trên hồ Côn Minh đúng ngày đẹp, trời mây nước như hòa trộn với nhau. Nắng rực rỡ làm nổi bật màu sắc đa dạng của những kiến trúc tuyệt kỹ, đỉnh cao của Trung Hoa cổ đại. Đi thăm các vườn hoa, cây cảnh, núi giả, Diego cười rồi bảo là cháu hiểu rồi, Các hoàng đế muốn trị vì mãi mãi để tận hưởng những thứ tuyệt vời này. Cuộc sống này quá tiện nghi, dễ chịu, sung sướng so với những cảnh bần hàn khốn khổ của người dân bên ngoài xã hội. Khoảng 2 giờ chiều, cả nhóm cùng ra cổng phía nam của Di Hòa Viên để chuẩn bị lên đường ra ga. Cha con chú Trương bắt tay từng bạn một và chúc các bạn lên đường may mắn, thành công. San bắt tay Mộc Lan và thấy cả mặt, cả tai mình đều ửng đỏ. Trong khi Mộc Lan như chẳng biết gì, cứ nhìn San nheo mắt cười tinh nghịch. Cũng may, Mộc Lan đã đưa cho Jimmer email và điện thoại của bạn ấy, để nhóm nếu có câu hỏi gì có thể liên hệ được ngay. San ghi email của Mộc Lan vào điện thoại xong, lại cẩn thận ghi cả vào sổ tay, xong còn ghi thêm vào một tờ giấy thứ hai, rồi gấp tờ đó kẹp chung vào ngăn ba lô có để hộ chiếu Việt Nam và giấy thông hành ánh sáng. Mặc dù là một nền văn minh thuộc dạng lâu đời nhất của thế giới, trong thế kỷ 19, Trung Quốc bảo thủ đóng cửa với phương Tây nên cải cách chậm hơn Nhật Bản gần nửa thế kỷ. Tiếp xúc sớm hơn với khoa học và văn minh phương Tây, Nhật Bản đã có những tiến bộ vượt bậc về mọi mặt so với Trung Quốc. Trong thời cổ đại, Nhật Bản nhìn về Trung Quốc như là một trung tâm văn minh, nguồn cội của văn hóa. Nhưng sang thời cận đại và hiện đại, Trung Quốc nói chung có tâm lý ghen tị với Nhật Bản canh tân, hiện đại hóa. Trung Quốc thường copy nhiều thứ thành quả mà Nhật Bản phát triển được nhờ áp dụng tri thức khoa học hiện đại từ phương Tây. Một trong những thành quả đó chính là hệ thống tàu tốc độ cao mà người Nhật gọi là Shinkansen, còn gọi là tàu viên đạn, tiếng Anh là Bullet Train. Do hình dáng khí động học thuôn dài và có tốc độ nhanh có thể lên đến 320 km/h, Nhật Bản bắt đầu có tàu Shinkansen từ năm 1964 và hiện nay có hệ thống đường tàu tốc độ cao dài gần 3.000 km. Trung Quốc đã có tham vọng xây dựng hệ thống tương tự trong nhiều năm và chỉ tới năm 2008 mới bắt đầu có đường cao tốc đầu tiên nối Bắc Kinh với Thiên Tân. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hệ thống đường cao tốc của Trung Quốc đã phát triển rất nhanh, lên tới 36.000 km, kéo dài tới gần như tất cả các tỉnh, trừ Macau và Tây Tạng. Khoảng cách gần 800 km từ Bắc Kinh đi Hà Nam để đến chùa Thiếu Lâm, trước đây đi tàu thường phải mất cả ngày đi đường mới tới. Nhưng hiện nay đi bằng đường cao tốc chỉ mất hơn 4 tiếng. Cả đoàn lên tàu ở ga Tây Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều để đi về hướng Tây An và sẽ xuống ở thành phố Trịnh Châu để nghỉ qua đêm ở đó. Đối với Misaki thì tàu cao tốc Trung Quốc không có gì ấn tượng lắm. Nhưng đối với các bạn còn lại trong nhóm thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy tàu sạch sẽ, hiện đại, chạy đúng giờ và tác phong của cả nhân viên phục vụ và hành khách đều văn minh. Misaki nói thầm là rất nhiều quy trình, ví dụ như việc nhân viên cúi đầu thấp để chào, dường như là copy từ phong cách phục vụ hành khách của đường sắt Nhật Bản. Cả đoàn 7 người tới Trịnh Châu lúc trời đã tối và thành phố đã lên đèn. Mọi người nghỉ ở khách sạn Meridian. Bác Rốp và bác Su đã sắp xếp để hành lý đến khách sạn từ trước và cũng đã thuê xe để hôm sau đưa các bạn tới chùa Thiếu Lâm nằm trên núi cao, cách Trịnh Châu 90 km. Mọi người ăn tối ở khách sạn và cùng thảo luận về việc liệu lý thuyết của San về cuộc gặp đêm rằm với nhà sư võ sĩ có chính xác hay không. Jonah nói, nếu là đội khoác hiện nay cũng đang ở Trung Quốc và nhận được thông điệp tương tự. Nếu Jimmer nhận định đúng mà Quắc lại không, thì Jimmer sẽ có lợi thế 4 ngày so với Quắc ngay từ lúc khởi đầu hành trình. Về phòng, San nằm thao thức mãi, chỉ mong sớm đến đêm mai để kiểm chứng xem mình đúng hay sai.